Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay, thứ Bảy, ngày 11 tháng 6 năm 2011 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự nói về tình hình tại biên giới hai miền Nam Bắc Sudan trước ngày miền Nam Sudan tuyên bố độc lập. Sau đó là các tiết mục Chuyện tử tế, Diễn đàn tự do và Phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Đức Thánh Cha kêu gọi các chính phủ bảo vệ môi sinh. Đức Thánh Cha đã đưa ra lời kêu gọi trên đây trong buổi tiếp kiến dành cho một số tân đại sứ bên cạnh tòa thánh đến trình ủy nhiệm thư vào sáng thứ Năm vừa qua. Các đại sứ mới này thuộc sáu quốc gia là Moldavia, Guinea Xích Đạo, Belize, Syria, Ghana và New Zealand. Trong bài diễn văn chào mừng các tân đại sứ, Đức Thánh Cha nhắc đến nhiều thảm trạng mới đây, liên hệ tới thiên nhiên, kỹ thuật, và kêu gọi suy tư về tầm mức rộng lớn của các tai ương ấy. Trong số các tai ương và tai nạn khủng khiếp trong những tháng vừa qua, có vụ sóng thần và lò năng lượng hạt nhân tại Nhật Bản. Qua các tân đại sứ, Đức Thánh Cha kêu gọi các chính phủ trên thế giới hãy hoàn toàn duyệt lại đường lối tiếp cận đối với thiên nhiên. Ngài nói rằng thiên nhiên không phải chỉ là một không gian có thể khai thác hoặc đùa giỡn, mà là nơi sinh ra con người. Theo Đức Thánh Cha, thiên nhiên chính là ngôi nhà của con người, do đó cần phải tôn trọng giao ước giữa con người và thiên nhiên, nếu không, gia đình nhân loại có nguy cơ biến mất. Đức Thánh Cha nhấn mạnh, tất cả các nhà cầm quyền phải dấn thân bảo vệ thiên nhiên và giúp thiên nhiên chu toàn sứ mệnh thiết yếu cho sự sống còn của nhân loại. Đức Thánh Cha nói rằng, Liên Hiệp Quốc là một khuôn khổ tự nhiên để suy tư như thế, và suy tư này không thể bị lu mờ vì những lợi lộc chính trị và kinh tế, cũng như tính phe đảng mù quáng. Trái lại, cần phải dành ưu tiên cho tình liên đới. Riêng với chính phủ Syria, Đức Thánh Cha đã trao cho đại sứ nước này một bài diễn văn riêng, trong đó Ngài đề cập đến những biến cố gần đây. Đức Thánh Cha khẳng định rằng, những biến cố này biểu lộ ước muốn về một tương lai tốt đẹp hơn trong các lĩnh vực kinh tế, công bằng, tự do và sự tham gia vào đời sống công cộng. Theo Đức Thánh Cha, các biến cố đó cũng chứng tỏ rằng cần phải cấp thiết đưa ra những cải tổ thực sự trong đời sống chính trị, kinh tế và xã hội. Tuy nhiên, Đức Thánh Cha kêu gọi, hãy tránh bất khoan nhượng, kỳ thị hoặc xung đột bằng bạo lực, nhưng hãy tôn trọng sự thật, cuộc sống chung, các quyền hợp pháp của cá nhân và tập thể. Đức Thánh Cha cũng cầu mong có một giải pháp hòa bình và toàn bộ cho vùng Trung Đông. Một lần nữa, Ngài nhấn mạnh rằng võ lực không giải quyết được gì cả. Tin Bắc Kinh. Trung Quốc đình hoãn cuộc tấn phong giám mục Vũ Hán. Theo hãng tin các giáo hội Á Châu của Hội Thừa Sai Paris, lễ truyền chức giám mục cho cha Joseph Sengguan, 50 tuổi, lẽ ra đã được tiến hành hôm mùng 9 tháng 6 vừa qua. Được chính quyền Cộng sản Trung Quốc chỉ định làm giám mục Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, từ năm 2008, cha Sheng cho biết đã biết tin về việc đình hoãn nói trên nhưng không cho biết lý do. Gần đây, các quan hệ giữa nhà nước Trung Quốc và tòa thánh trở nên căng thẳng sau khi nước này đơn phương tiến hành phong chức giám mục mà không có sự phê chuẩn của tòa thánh. Tòa thánh kêu gọi giáo hội tại Trung Quốc hiệp nhất, kiên trì và trung thành với giáo lý và kỷ luật của giáo hội. Trong khi đó, dưới lãnh đạo của Hội Công giáo Ái quốc, một tổ chức không phù hợp với giáo lý Công giáo, lại tái khẳng định rằng tòa thánh không được phép can thiệp vào việc tuyển chọn và truyền chức giám mục. Việc phong chức giám mục cho cha Sen được dự trù vào ngày mùng 9 tháng 6 vừa qua đã diễn ra trong bầu khí căng thẳng nói trên. Riêng cha Sen vì gia nhập Hội Công giáo Ái quốc cho nên biết rõ những khó khăn mà mình phải đương đầu nếu được tấn phong làm giám mục Vũ Hán. Nhiều lần vị linh mục này bày tỏ mong muốn được cất khỏi trách nhiệm giám mục. Tim Torino, Bắc Ý. Các đức giám mục Âu Châu kêu gọi Hồi giáo nên có bộ mặt tôn giáo hơn là chính trị. Trong một thông cáo được cho công bố, sau một hội nghị về các quan hệ với người Hồi giáo tại Âu Châu, đại diện của các hội đồng giám mục Âu Châu nhấn mạnh rằng, tất cả mọi sáng kiến văn hóa và thần học nào liên quan đến điều được gọi là thần học về hội nhập văn hóa đều được quan tâm theo dõi, bởi vì đây là những sáng kiến nhằm thiết lập và củng cố sự tham gia tích cực vào đời sống xã hội và văn hóa của các nước Âu Châu. Được biết, các vị giám mục đặc trách về các quan hệ với người Hồi giáo tại Âu Châu đã tham dự cuộc gặp gỡ lần thứ hai được tổ chức tại thành phố Torino, Bắc Ý, từ ngày 31 tháng 5 đến mùng 2 tháng 6 vừa qua. Các vị giám mục đại diện của các hội đồng giám mục Âu Châu nhìn nhận rằng, tiến trình hội nhập xã hội và văn hóa là một tiến trình phức tạp. Các vị khẳng định rằng, giáo hội luôn cổ võ việc giảng dạy tôn giáo trong các trường công lập, nhưng kêu gọi phải tôn trọng những điều kiện riêng của từng quốc gia. Trong thông cáo được đưa ra sau cuộc gặp gỡ, các đức giám mục Âu Châu cũng ủng hộ những cuộc biểu tình, kêu gọi dân chủ, tự do, tôn trọng phẩm giá con người tại các nước Ả Rập trong những tháng vừa qua. Các ngài cầu mong rằng tiến trình này sẽ giúp thiết lập tự do tôn giáo thực sự tại các nước này. Đề cập đến thái độ sợ hãi đối với Hồi giáo trong xã hội Âu Châu, các đức giám mục đại diện của các hội đồng giám mục Âu Châu khẳng định rằng, giáo hội luôn muốn góp phần dẹp bỏ thái độ này, bởi vì nó dẫn đến sự bất khoan nhượng. Tin Managua, Nicaragua. Các đức giám mục Nicaragua kêu gọi các tín hữu khẩn cầu Đức Mẹ cứu giúp xứ sở. Trong lá thư mục vụ với tựa đề Kinh Magnificat, một lời cầu nguyện cho thời đại mới, được cho công bố hôm 31 tháng 5 vừa qua, các đức giám mục Nicaragua kêu gọi người Công giáo hãy siêng năng lần chuỗi mân côi trong gia đình, cũng như trong cộng đồng. Ngoài ra, các đức giám mục của quốc gia Trung Mỹ này cũng quyết định lấy ngày mùng 1 tháng 7 tới đây làm ngày toàn quốc ăn chay để cầu nguyện cho xứ sở. Theo các đức giám mục Nicaragua, Kinh Magnificat là chiếc gương phản chiếu linh hồn của Mẹ Maria. Đây là lời cầu nguyện của những người nghèo thực sự của dân tộc Israel. Thư mục vụ của các đức giám mục Nicaragua giải thích, điều đầu tiên mà Đức Maria dạy chúng ta là một bài học đơn sơ như để cho Chúa nhìn đến chúng ta, để cho Ngài đón nhận và bao bọc chúng ta trong sự trìu mến, thứ tha và tình yêu vô điều kiện của Ngài. Các Ngài kêu gọi mỗi người và toàn thể đất nước hãy vượt qua những nỗi sợ hãi, sự dửng dưng ích kỷ và tự mãn của những người chỉ biết sống cho riêng mình. Theo các đức giám mục Nicaragua, Kinh Magnificat là lời mở đầu của các mối phúc thật của Chúa Giêsu. Mẹ Maria dạy chúng ta rằng, niềm hạnh phúc được tin mừng loan báo không đến từ lòng tham lam và chiếm hữu của cải vật chất, những khoái lạc chóng qua hay tham vọng thống trị người khác. Các ngài khẳng định rằng, hiểu biết thực tại xã hội và chính trị của đất nước là một đòi hỏi của đức tin. Đức tin ấy cũng đòi hỏi phải dấn thân biến đổi xã hội, vì biết rằng Thiên Chúa luôn đứng về phía người nghèo. Ngoài ra, người tín hữu Kitô còn phải tố cáo tất cả những gì nghịch lại với những giá trị của tin mừng, là công lý, sự thật và huynh đệ. Tin Tripoli. Đức cha đại diện tông tòa tại Tripoli, Libya, bác bỏ cáo buộc cho rằng Ngài che giấu đại tá Gaddafi trong nhà thờ. Trong một cuộc họp báo dành cho các ký giả Ý, Đức cha Giovanni Martinelli, đại diện tông tòa Tripoli, nói rằng Ngài lấy làm buồn vì cách thế các phương tiện truyền thông tường thuật về cuộc chiến chống ông Gaddafi. Đức cha Martinelli bác bỏ những nguồn tin được đăng tải trên một số tờ báo. Theo đó, Ngài che giấu ông Gaddafi bên trong nhà thờ. Trong khi đó thì tại Abu Dhabi, tổ chức có tên là Libya Contact Group đã gặp nhau lần thứ ba. Trong cuộc gặp gỡ, các bộ trưởng Ý, Anh, Pháp cũng như Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton và đại diện của của Liên minh Ả Rập đã thảo luận về những phương cách tài trợ cho Hội đồng Quốc gia lâm thời do những người nổi dậy lãnh đạo, cũng như làm thế nào để lật đổ nhà độc tài Gaddafi. Nhưng hiện nay, ông này vẫn chưa chịu nhượng bộ trước các áp lực của các nước nói trên. Đức cha Martinelli cho biết, ngài đã nhiều lần nói rằng chỉ có giải pháp ngoại giao mới có thể chấm dứt cuộc chiến. Nhưng ngài nói rằng, chẳng có nhà ngoại giao nào chịu lắng nghe tiếng nói của ngài. Tây Phương chỉ muốn giải quyết vấn đề bằng vũ lực. Vì với một người Ý này nói rằng vũ lực có thể kéo dài cuộc chiến hơn 3 tháng, như Liên Hiệp Quốc đã dự đoán. Tình trạng này tạo ra nhiều hậu quả nghiêm trọng cho dân chúng, là những người hiện đang phải gánh chịu những cuộc dội bom của NATO. Trong những cuộc oanh kích mới đây, NATO đã dội xuống 80 trái bom và hỏa tiễn. Theo báo chí Libya, đã có khoảng 70 người bị thương. Tuy nhiên, khó có thể kiểm chứng được các thiệt hại về nhân mạng. Tin Guwahati, Ấn Độ. Một vị giám mục Ấn Độ được đề cử cho giải Nobel Hòa Bình. Đức cha Thomas Menam Parampil, tổng giám mục Guwahati, Ấn Độ, đã được đề cử cho giải Nobel Hòa Bình vì những nỗ lực kiến tạo hòa giải giữa các nhóm tôn giáo và sắc tộc tại miền Đông Bắc Ấn Độ. Đức cha Menam Parampil thuộc dòng Salesian Don Bosco đã được báo The Salesian Bulletin tại Ý đề cử cho giải Nobel Hòa Bình. Một phát ngôn viên Hội đồng Giám mục Ấn Độ nói rằng nếu giải Nobel Hòa Bình được trao tặng cho Đức cha Menam Parampil, thì đây là một cử chỉ để nhìn nhận sự dấn thân của ngài trong hơn 25 năm qua để xây dựng hòa bình và hài hòa. Tin Ấn Độ. Giáo hội Công giáo tại bang Kerala, Ấn Độ giúp đỡ hàng triệu phụ nữ thoát khỏi cảnh nghèo. Nữ tu Mercy Vargesi, phó giáo sư về thương mại tại trường đại học phụ nữ San Xavier Aluwa, bang Kerala cho biết, trên 3 triệu phụ nữ nghèo tại bang Kerala, miền Nam Ấn Độ, đang làm việc để cải thiện những điều kiện kinh tế xã hội và xóa bỏ nghèo đói. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Asian News, nữ tu Vargesi nói rằng, với những nỗ lực trên đây, các phụ nữ nghèo tại Kerala cũng khẳng định phẩm giá của mình và củng cố sự tự tin. Trong 12 năm vừa qua, các phụ nữ nghèo đã tham gia chương trình có tên là Sứ mệnh xóa bỏ nghèo đói, được khai trương hồi năm 1999. Chương trình này nhấn mạnh đến sự tham gia trực tiếp của người phụ nữ vào công cuộc xóa đói giảm nghèo. Mục tiêu của chương trình là sẽ bứng tận gốc rễ sự nghèo đói trong bang Kerala nội trong 10 năm tới. Ngoài việc trợ cấp, chương trình này còn mở các khóa học về phát triển cộng đồng, thông tin, khuyến mãi, kinh doanh, cũng như các vấn đề liên quan đến phái tính, giải quyết xung đột, v.v. Tin Lima, Peru. Giáo hội tại Peru kêu gọi thực thi công ích. Sau cuộc bầu cử hôm 5 tháng 6 vừa qua, Đức cha José Antonio Iguaren, tổng giám mục Piura và Tompes, Peru, kêu gọi mọi người hãy đoàn kết với nhau dưới cùng một màu cờ để xây dựng công ích. Đức cha Iguaren nói rằng người dân Peru không nên đầu hàng trước những tội cũ như lừa dối, báo thù, bôi nhọ và bạo lực. Được biết, trong chiến dịch vận động bầu cử vừa qua, hai bên đã tấn công nhau bằng đủ mọi cách, trong hành động cũng như lời nói. Theo kết quả bầu cử, ứng cử viên Ollanta Humala đã đánh bại ông Keiko Fujimori. Đức Tổng giám mục Piura và Tompes đã đưa ra lời kêu gọi trên đây trong một sứ điệp đánh dấu 131 năm kỷ niệm trận đánh Phi Châu, diễn ra ngày 7 tháng 6 năm 1880 trong cuộc chiến tranh Thái Bình Dương. Trong sứ điệp, Đức cha Iguaren thúc đẩy người dân Peru hãy noi gương các vị anh hùng của cuộc chiến. Ngài biết rằng, lòng can đảm của các vị anh hùng dân tộc là một động lực trường kỳ, thúc đẩy mọi người hãy yêu tổ quốc một cách vô vị lợi. Với hy sinh của mình, các vị anh hùng dạy mọi người rằng đất nước không phải là một sân khấu để trình diễn hay để chạy theo quyền lực, mà là một bàn thờ để phục vụ và hy sinh. Đức cha Igoren khẳng định rằng, giáo hội sẽ tiếp tục hoạt động cho đoàn kết và công ích của đất nước dựa trên tin mừng và giáo huấn xã hội của giáo hội, xuyên qua việc đào luyện lương tâm. Chính vì thế mà giáo hội sẽ luôn luôn bên vực sự thật về con người cũng như phẩm giá và ơn gọi của con người, từ lúc thụ thai cho đến lúc chết tự nhiên. Giáo hội sẽ thăng tiến gia đình như là tế bào nguyên thủy và nền tảng của xã hội, bởi vì vấn đề con người không thể tách lìa với gia đình. Giáo hội cũng sẽ tiếp tục loan báo rằng phát triển đích thực phải là phát triển toàn diện, chứ không chỉ có kinh tế. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, nói về tình hình tại biên giới hai miền Nam Bắc Sudan, trước ngày miền Nam Sudan tuyên bố độc lập do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến! Với cuộc trưng cầu dân ý vào tháng Giêng vừa qua, miền Nam Sudan sẽ chính thức tuyên bố độc lập vào tháng 7 tới đây. Chính phủ của hai miền Nam Bắc cũng đã đạt được một thỏa hiệp để tránh các cuộc giao tranh tại vùng bản lề Abyei, vốn là một trong những giếng dầu của Sudan. Theo thỏa thuận, Abyei sẽ được đặt dưới sự cai trị lâm thời của một chính phủ liên hiệp sẽ được thành lập vào tháng tới. Tuy nhiên, thỏa hiệp đã đến quá trễ, và vì không tôn trọng thỏa hiệp, chính phủ miền Bắc đã đưa quân xâm chiếm Abyei, khiến cho hàng trăm ngàn người phải trốn chạy khỏi thành phố này. Stephen Hilbert, cố vấn về chính sách đối ngoại của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, nói rằng, miền Nam Sudan rất thất vọng về việc miền Bắc xâm chiếm Abyei. Một khi miền Bắc đã chiếm cứ vùng này, họ để cho dân chúng tự do đến cướp bóc. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn công giáo CNA hồi đầu tháng 6 vừa qua, ông Hilbert nói rằng, với hành động này, chính phủ miền Bắc Sudan sẽ bỏ thỏa hiệp đã được ký kết giữa hai miền. Chính phủ miền Nam Sudan cho biết cuộc xâm lăng của miền Bắc đã sát hại 116 thường dân và làm cho 80.000 người phải di tản, mặc dù hôm 30 tháng 5 vừa qua, hai bên đã đồng ý phi quân sự hóa vùng biên giới và tìm một giải pháp cho quy chế của Abyei dựa trên những đề nghị của Liên hiệp Phi Châu. Thỏa hiệp đã khiến cho các quan sát viên thở ra nhẹ nhõm, bởi vì họ sợ rằng nếu miền Bắc xâm chiếm Abyei thì hành động này có thể làm bùng nổ một cuộc nội chiến thứ ba giữa miền Nam và miền Bắc. Cuộc khủng hoảng nhân đạo hiện vẫn còn là một vấn đề nghiêm trọng. Hôm đầu tháng 6 vừa qua, Chương trình Lương thực Thế giới của Liên Hiệp Quốc cho biết đã cung cấp thực phẩm cho 45.000 người trốn chạy khỏi những cuộc giao tranh tại Abyei. Ông Arian Edward, phát ngôn viên của Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc, nói với đài phát thanh Vatican rằng nhiều người đã phải đi trốn trong rừng. Theo phát ngôn viên của Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc, các nhân viên Liên Hiệp Quốc chứng kiến tại nhiều nơi các gia đình phải phân tán vì các cuộc giao tranh. Về phần mình, Cơ quan Cứu trợ Công giáo Hoa Kỳ nói với hãng thông tấn Công giáo CNA rằng, hiện nay, vì lý do an ninh, cơ quan không thể nói rõ vai trò của mình sau khi xảy ra bạo động trong vùng. Tuy nhiên, cơ quan này cho biết sẽ hợp tác với chính quyền địa phương để đáp ứng với nhu cầu của những người di tản. Quy chế của vùng Abyei hiện vẫn còn là một vấn đề chưa giải quyết được giữa hai miền Nam Bắc, vốn đã trải qua hai cuộc nội chiến đẫm máu. Miền Bắc với đa số dân theo Hồi giáo và miền Nam với đa số dân theo Kitô giáo và thờ Phật linh đã không bao giờ có thể sống chung với nhau trong cùng một quốc gia. Mặc dù hai bên đã đạt được một thỏa hiệp chấm dứt cuộc nội chiến thứ hai hồi năm 2005. Theo thỏa hiệp giữa chính phủ Khartoum miền Bắc và chính phủ Juba miền Nam, FGI sẽ tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý để quyết định liệu nên gia nhập vào miền Bắc hay miền Nam. Nhưng vì những bất đồng về vấn đề ai là người có quyền đi bỏ phiếu, cho nên cuộc trưng cầu dân ý tại FGI đã bị đình hoãn nhiều lần. Hiện vẫn chưa biết khi nào mới có thể tổ chức cuộc trưng cầu dân ý. Nếu xảy ra một cuộc nội chiến thứ ba giữa miền Bắc và miền Nam, thì chắc chắn không thể lường được những hậu quả cho cả hai miền cũng như cho toàn vùng. Theo giải thích của ông Huber, vào khoảng ngày 19 tháng 5 vừa qua, quân đội miền Nam đã khai hỏa vào một đơn vị miền Bắc ở FGI được Liên Hiệp Quốc tháp tùng ra khỏi vùng này. Ngày 21 tháng 5, chính phủ miền Bắc đã phản ứng bằng cách đưa quân sang xâm chiếm FGI. Theo giải thích của nhiều dân cư địa phương, đây là một cái cớ để chính phủ miền Bắc lấy lại vùng này. Ngày 24 tháng 5 vừa qua, Tổng thống miền Bắc Sudan, ông Omar al-Bashir, tuyên bố rằng FGI thuộc về miền Bắc Sudan, cho nên sẽ không rút quân ra khỏi miền này. Chính phủ miền Bắc cho biết sẵn sàng chiến đấu để bảo vệ miền này. Về phần mình, Tổng thống miền Nam Sudan, ông Sava Kiir nói rằng chính phủ miền Nam sẽ không đáp trả bằng hành động quân sự. Theo ông Huber, hiện nay các nhà ngoại giao đang tìm cách thuyết phục Tổng thống Bashir cho triệt thoái quân đội ra khỏi vùng FGI. Chính phủ miền Bắc Sudan muốn được thế giới tha cho một món nợ lên đến hàng chục tỷ Mỹ kim, đồng thời thiết lập ngoại giao với Hoa Kỳ, là nước vẫn xem Khartoum như một chính phủ bảo trợ cho các hoạt động khủng bố quốc tế. Theo một số chuyên gia, sở dĩ ông Bashir cho quân xâm chiếm FGI là vì ông muốn thị võ dương oai để đe dọa các thành phần bất đồng chính kiến trong nước, là những người đang muốn có một cuộc cách mạng ôn hòa theo kiểu Ai Cập. Trong một bài nhận định, giáo sư Andrew Nassios thuộc trường đại học Georgetown, người đã từng làm đặc sứ Hoa Kỳ tại Sudan, giải thích rằng Tổng thống Bashir đã thanh trừng các nhà đối lập chính trị khỏi những chức vụ cao cấp trong quân đội trước khi ra lệnh cho quân đội xâm chiếm FGI. FGI là giếng dầu của miền Nam Sudan, nhưng các nhà máy lọc dầu, có ống dẫn dầu và các phương tiện xuất khẩu lại nằm ở miền Bắc Sudan. Quy chế của vùng này vẫn chưa được xác định khi miền Nam tuyên bố độc lập vào ngày 9 tháng 7 tới đây. Quý vị vừa theo dõi bài thời sự nói về tình hình tại biên giới hai miền Nam Bắc Sudan trước ngày miền Nam Sudan tuyên bố độc lập. Hoàng Minh xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào một thời sự lần sau. Thân ái kính chào quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chương mục Chuyện tử tế do Duy An phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, thứ bảy tuần trước, chúng tôi đã gửi đến quý vị và các bạn phần đầu của bức thư Hà Sĩ Phu gửi cho ông Trương Tấn Sang, bàn về lời tuyên bố của ông về những con sâu làm rầu nồi canh, và đề nghị những vị có trách nhiệm trong chính phủ phải có biện pháp bắt sâu hữu hiệu. Hôm nay, chuyên mục Chuyện tử tế xin gửi đến quý vị và các bạn phần còn lại của bức thư này. Phần còn lại của bức thư Hà Sĩ Phu gửi cho ông Trương Tấn Sang như sau. Lại xin trở về với ấn tượng một bầy sâu. Ai cũng biết câu con sâu làm rầu nồi canh, nhưng với tôi, câu ấy gợi một lần trải nghiệm khó quên. Một lần vợ tôi bận việc, tôi xung phong nấu cơm. Tôi chuẩn bị giã cua, gọt mướp, nhặt rau đay tinh tươm. Bữa cơm dọn ra, tôi thầm nghĩ thế nào cũng được vợ khen. Chẳng ngờ, khi mở vung nồi canh, thì thấy một chú sâu xanh lẹt chết, còn bám chặt vào mặt dưới chiếc vung nồi canh. Tôi chỉ còn biết xin lỗi vợ về sự bất cẩn. Cũng chẳng cần biết con sâu có can dự trực tiếp vào nồi canh bên dưới không, nhưng chúng tôi đành đổ phát cả nồi canh cua đi, ngồi ăn cơm trộn nước mắm. Sau này, mỗi lần bất giác nhớ lại, vẫn ghê cả người. Bây giờ, tưởng tượng có một bầy sâu đang sống ngoay ngoải, con cựa trong nồi, con bò quanh bát, thì cơm ngon canh ngọt gì mà nuốt cho được. Tôi tin rằng, những người có tâm hồn nhạy cảm, cả một đời sống trong sạch, thiết tha yêu đất nước quê hương, trước những cảnh ghê tởm hiện nay trong xã hội, cũng có cảm giác rùng mình như tôi trong bữa cơm có sâu ấy. Nhiều người tâm đắc với bài thơ Tổ quốc rùng mình trong cơn nhậu nhẹt của nhà thơ Bùi Minh Quốc là vì vậy. Chúng tôi tin là ông có quyết tâm trừ sâu, nhưng mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên tử, phải không thưa ông? Thiên tử nghĩa là con trời, là vua, bây giờ là vua tập thể. Trong tập thể vua ấy có những ai thuộc họ nhà sâu? Sâu bọ đã nảy sinh từ lâu, trước ông đã nhiều người đã muốn diệt trừ chúng mà chịu bó tay. Hãy ví dụ Thủ tướng Phạm Văn Đồng, ông có thể còn điều này điều kia đáng trách, nhưng ai cũng biết ông không hề dính vào bọn sâu, không cho con sang Mỹ, không có đô la gửi Thụy Sĩ, không đưa con vào ngôi vị cao, vân vân. Nghĩa là ông rất có tư cách để khai chiến với lũ sâu mà còn bất lực than thở. Sâu từ vai trở xuống thì may còn trị được, chứ sâu từ vai trở lên đỉnh đầu thì đành xin hàng. Có vị bộ trưởng bị đem kiểm điểm đã thú thật. Tôi có lỗi, nhưng đồng chí khác có lên thay thì cũng thế thôi. Cái cơ chế của ta nó thế. Phó Thủ tướng người xứ Nghệ thì nói huỵch toẹt cho dễ hiểu. Cứ chặt chém, chém sâu thẳng tay thì bầu cũng không kịp. Tức là số người tử tế bổ sung vào không thể nhiều bằng số sâu sinh ra. Thế thì quốc hội kỳ này có bầu được toàn những người đủ tài đủ đức, thì chiếu theo nhận định của ông Sinh Hùng, số tài đức ấy cũng chỉ làm cho đội ngũ của bầy sâu được đông đảo thêm mà thôi. Chấp nhận như vậy thì trừng trị cũng vô ích thật, tốc độ tăng trưởng của bầy sâu bao giờ cũng cao hơn cùng kỳ khóa trước. Để củng cố thêm cho nhận định sắc như dao của ông Sinh Hùng, Bộ Chính trị cũng nói thẳng là trong vụ thất thoát 84.000 tỷ đồng của Vinashin, chưa thấy có ai đáng phải kỷ luật cả. Thế là rất rõ, xin quán triệt. Cứ với tốc độ tăng trưởng của bầy sâu như vậy, thì chẳng mấy chốc mối lo ngại, như vậy mai kia, người ta nói là cả một bầy sâu, tất cả là sâu hết, e dễ thành hiện thực lắm. Và khi ấy, điều lo lắng tiếp theo của ông, một bầy sâu là chết cái đất nước này, cũng thành hiện thực nốt. Rất rõ, chết theo cả nghĩa đen. Dân chúng tán thưởng lời phát biểu có nét mới của ông, nhưng cũng thoáng thấy trong quyết tâm có phảng phất chút gì lo ngại cho tương lai, biết đâu mai kia tất cả thành sâu hết. Khó thế, đến nhân vật thứ nhì trong hệ thống quyền lực, nghĩa là nói đến thứ nhì trong bộ chính trị, chứ quốc hội thì quyền lực nỗi gì. Còn không trị được sâu, thì sâu phải bự, phải mạnh hơn ông thứ nhì này. Vậy nó là ai hoặc những ai? Nếu những kẻ gây hại chỉ là sâu, thì cớ sao không diệt được? Sâu ấy phải có tiền mua được tay chân, phải có quyền bắt người vào tù, phải chiếu được hào quang làm người dân lóe mắt, phải biết ngụy trang lúc ẩn lúc hiện, lúc là thánh thiện, lúc là ma cô. Chắc phải như vậy thì con người mới phải sợ sâu, đến nỗi người có quyền lực nhất nhì cũng chịu bó tay. Thưa ông Trương Tấn Sang, vì cảm được nỗi khó khăn, lắt léo, ma quái trong cuộc trừ sâu, nên trong một bài thơ, tôi đã phải gọi con sâu bự ấy là con quỷ sứ tai ác nằm trong đống rơm. Ai cũng trông thấy mà vẫn như không thấy gì cả. Cả xã hội cứ chơi hoài một trò ú tim. Bài thơ làm đã hơn 20 năm nay, mà lúc ấy còn đăng được trên một tờ báo của ngành tư pháp. Xin đưa lại bài thơ này để ông đọc cho vui, như lời chia sẻ có ý nghĩa nhất của tôi với vị đại biểu Quốc hội vừa trúng cử Trương Tấn Sang, người có lời phát biểu đầy ấn tượng, hợp lòng dân hiếm thấy. Tuy thấu hiểu khó khăn, nhưng tôi cũng học nhạc sĩ Tô Hải thêm một lần hy vọng, vì dẫu sao, đề án diệt sâu của ông vẫn còn để ngỏ, hiệu quả ở phía trước còn tùy thuộc nơi biện pháp và bản lĩnh của tác giả, tùy thuộc quyết tâm và sự gắn bó với nhân dân. Trước khi dừng bút, xin gửi ông một lời hy vọng chân thành. Kính thư, Đà Lạt ngày 24 tháng 5 năm 2011, Hà Sĩ Phu. Và tiếp theo đây, xin mời quý vị và các bạn thưởng thức bài thơ Tìm con quỷ sứ, cũng của Hà Sĩ Phu như đã nhắc trong bức thư nói trên. Con quỷ nằm giữa đống rơm, một đoàn đốt đuốc lom khom đi tìm. Đuốc soi sáng cả lỗ kim, mà con quỷ sứ vẫn tìm chẳng ra. Miệng người lớn tiếng hò la, tay người như chớp nhặt quà quỷ ban. Con quỷ hở một ngón chân, chục anh xúm lại rút rơm che liền. Thính tai nghe đống rơm truyền, để rơm bén lửa thì phiền với ông. Tác giả Hà Sĩ Phu. Bài thơ này đã được đăng trong báo Tư pháp Lao động tháng 10 năm 1987 và báo Doanh nghiệp tháng 11 năm 1993. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Chuyện Tử Tế tuần này xin được kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Bảy tuần sau.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Diễn đàn Tự do do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi hôm nay xin phép được giới thiệu phần 1 của bài viết Ba bộ quản lý một cái ly của Linh Mục Nguyễn Hồng Giáo dòng Francisco. Bài viết được đăng trên trang báo Người Tín Ngữ. Như thế, ở Việt Nam ta chứ không đâu xa. Ly đây là ly từ Trung Quốc đang tràn lan trên thị trường mà ngay từ hạ tuần tháng 1 năm 2011 này, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng Sản phẩm Hàng hóa thuộc Bộ Khoa học Công nghệ qua kiểm tra đã cho biết là có mức nhiễm chì độc hại vượt từ 1.000 đến 2.000. 700 lần cho phép. Xin quý vị thính giả nghe kỹ con số. Người tiêu dùng hoảng hốt, nhưng 3 tháng sau, chiếc ly cực kỳ độc hại, nói theo Cục Quản lý Chất lượng Sản phẩm, vẫn bình an vô sự trên các quầy hàng. Nó bình an, nhưng dư luận lại nóng lên một lần nữa vì mới ngày 15 tháng 4 này thôi, tại thành phố Hồ Chí Minh, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng cũng thông báo một số ly, cốc, lọ thủy tinh có in hình hoa văn trang trí, hình các nhân vật hoạt hình Walt Disney dành cho trẻ em tại các nhà sách, siêu thị và một số điểm kinh doanh ở quận 3 và quận 6, có hàm lượng Camidi vượt mức cho phép từ 94 đến 499 lần, và hàm lượng chì từ 334 đến 3422 lần. Cũng xin quý thính giả nghe kỹ con số. Những chiếc ly, cốc, lọ thủy tinh vẫn còn bình an vô sự. Dư luận bức xúc, còn những nhà quản lý xã hội chúng ta thì có vẻ đụng đa đụng đỉnh. Các cái ly Trung Quốc nằm đó có phải mới đôi ba tháng đâu, nhưng chưa thấy nói có ai chết vì nó cả. Chậm chút cũng chưa sao, nhất là vì họ bảo chuyện không hề đơn giản như dư luận nghĩ đâu, có lắm mặt phải tính đến. Vì chúng tôi là công chức của nước ta, là nước văn minh, có luật pháp, nên cái gì cũng phải làm cho đúng theo quy định của luật pháp. Mà hiện nay, ta có những ba bộ quản lý một chiếc ly như cách viết của báo chí thật chặt chẽ, đó là Bộ Khoa học Công nghệ, Bộ Y tế và Bộ Công thương. Mỗi ông quản lý một góc độ. Ông y tế thì nói, chúng tôi chỉ được phép phạt khi chất độc nằm bên trong ly, chứ không có quyền làm gì khi nó ở bên ngoài ly. Cái hình nói là chứa chất độc mà dán sát mép ly thì mới có vấn đề, còn dán xa, không đụng đến môi khi uống thì không phải là chuyện của chúng tôi. Ông quản lý chất lượng thì nói, ông chỉ có quyền khuyến cáo không nên dùng các loại ly đó, chứ không thể cấm mua hay sử dụng, vì đó là quyền tự do của người ta mà, không thể bắt phạt xử lý. Bộ Công Thương có trách nhiệm phối hợp kiểm tra và xử lý về chất lượng hàng hóa, thì còn phải chờ văn bản từ phía Khoa học Công nghệ và Y tế yêu cầu vào cuộc. Đến nay thì chưa thấy. Ôi sao mà rắc rối thế nhỉ? Quản lý con người còn nói được là rắc rối, vì con người còn có tự do, có trí khôn, biết mánh khóe, lách luật, và nhất là biết phải trái, biết phản biện. Còn ở đây, chính một vật dụng nhỏ nhoi lại được nhà quản lý bảo vệ và dành cho nó quá nhiều ưu đãi. Người dân phải được phục vụ, không phải chỉ là đối tượng để quản lý. Lý do tồn tại của chính quyền là công ích. Người dân và quyền lợi chính đáng của dân phải được đặt ưu tiên trên các sự vật vật chất, trên cả những quy định của luật lệ khi chúng hiển nhiên là sai hay bất cập, không còn phù hợp. Báo Thanh Niên số ra ngày 17 tháng 4 viết mỉa mai rằng, từ cái ly đến cái lý, con đường sao mà dài dằng dặc, rắc rối đến thế. Con đường đó là con đường quanh co của sự tự biện minh không hợp lý, nên chẳng ai tin, của sự thiếu tinh thần trách nhiệm, của sự vô tâm, của tinh thần vụ luật, không phải vì trọng luật. Vì các ông quá thông minh để biết những quy định về quản lý cái ly như trên là vô lý, là sai. Và đã thấy từ lâu rồi, chứ không phải chỉ khi đụng vào một thực tế mới nhìn ra. Các ông cứ ngồi đợi nhau, hay ngồi đợi cấp trên chỉ đạo mới dám bắt tay vào việc, trong lúc cuộc sống thực tế không chờ đợi. Các ông giống quá với đại bộ phận phái Pha-ri-siêu trong phúc âm mà Chúa Giê-su đã mạnh mẽ phê phán. Chuyện cái ly nhỏ bé lại có ý nghĩa to lớn, một lần nữa, vì có vô số chuyện như thế trên đất nước chúng ta. Nó tiêu biểu cho một bộ máy to lớn cồng kềnh mà chính các nhà lãnh đạo cũng đã nhiều lần nhìn nhận là chồng chéo, thiếu hiệu quả. Cho nên, khi cần tôn trọng những quy định đúng đắn của luật pháp thì không tôn trọng. Khi không cần, và nhất là khi biết các quy định đó là sai, không phù hợp nữa, thì vì những quyền lợi cục bộ nào đó, hay chỉ vì sự an toàn bản thân, người ta lại rút lui vào đằng sau chúng. Tôi viết cho chán, rồi lại ngẫm nghĩ, có ích chi không? Xưa nay thiếu gì người, thiếu gì tổ chức đã lên tiếng, nhưng rồi các cuộc cải cách hành chính vẫn chưa tạo được chuyển biến tích cực căn cơ rõ nét nào. Những khuyết tật chung của bộ máy vẫn thế. Cán bộ công chức cảm thấy mình có trách nhiệm với cấp trên của họ, và trả lễ với cấp trên hơn là với nhân dân, vì nhân dân chưa thực sự là người đưa họ ra phục vụ công ích, phục vụ mình.
Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục diễn đàn tự do của chúng tôi tới đây là hết. Xin thân ái kính chào. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát thanh kỳ sau. Giờ đây kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện. Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay chúng tôi xin được dành những phút cầu nguyện này để tưởng nhớ về Thánh Barnaba Tông Đồ. Thánh nhân gốc người Do Thái, thuộc chi họ Lê-vi, nhưng sinh ra tại đảo Sipro. Từ thuở thiếu thời, Barnaba đã được hưởng thụ nền giáo dục Do Thái cổ truyền, nên suốt đời ngài hằng tỏ ra là người trung thành giữ luật mai sen cách nghiêm ngặt. Năm 20 tuổi, Barnaba được cha mẹ gửi về thành Jerusalem theo học thánh kinh với các bậc danh sư. Tại đây, ngài gặp Stephano và Paulo dưới mái nhà ông Gamaliel. Và đây cũng là dịp Barnaba được xem thấy Chúa Giêsu. Vì hâm mộ nghe lời Chúa giảng dạy, ngài đã được diễn phúc lãnh nhận đức tin và trở nên một trong 72 môn đệ của Chúa cứu thế. Sau khi Chúa sống lại, Thánh Barnaba vẫn trung thành sống bên cạnh các tông đồ và phụ giúp các ngài trong việc giảng đạo. Chính thánh nhân đã nhiều lần khuyên Phaolô trở lại đạo mới. Và khi Phaolô trở lại, cũng chính Thánh Barnaba dẫn Thánh Phaolô đến trình diện với các tông đồ. Sách Công vụ Tông đồ tường thuật như sau. Bấy giờ, Barnaba cùng với Phaolô đi đến với các thánh tông đồ và thuật lại cho các ngài nghe chuyện Phaolô đã được xem thấy Chúa và nghe lời người phán bảo ở dọc đường, và đã mạnh dạn xưng danh Chúa Giêsu ở Đa-mát. Sau một thời gian ngắn, Phaolô từ giã Jerusalem để tránh âm mưu sát hại của người Do Thái cuồng nhiệt. Ngài cùng đi với các tín hữu tới Cesare, rồi trở về sinh quán là thành Tarse. Còn Thánh Barnaba thì vâng lệnh các tông đồ đi rao giảng phúc âm tại thành Antiochia, một địa điểm truyền giáo thịnh vượng nhất thời bấy giờ. Với dáng người hào nhã, nét mặt thanh tao và tiếng nói dịu dàng, Ngài đã thu hút nhân tâm một cách dễ dàng. Sách Công Vụ kể lại như sau. Vừa tới nơi, Ngài đã nhận thấy hồng ân của Chúa. Ngài mừng rỡ và khuyên bảo mọi người hãy kiên tâm tin thờ Chúa. Ngoài tài ăn nói, thánh nhân còn là một người lương thiện, đầy thánh thần và giàu đức tin, nên một số đông dân chúng đã nghe lời Ngài trở về với Thiên Chúa. Thấy dân chúng trở lại quá đông, thánh Ba-na-ba liền đi tìm thánh Phao-lô, bây giờ đang ở Tarse, và đưa về Antiochia để cùng cộng tác với Ngài trong việc giảng dạy và huấn luyện các giáo hữu Antiochia. Sau đó, ở Judea xảy ra nạn đói. Hai thánh tông đồ cổ động các tín hữu dâng tiền cứu trợ giáo đoàn Jerusalem. Chính các ngài cùng với phái đoàn tín hữu đi Jerusalem để trao tặng món tiền quyên được cho các vị kỳ mục. Cùng đi theo với các ngài có Marco, bà con với Ba-na-ba, sau này là môn đệ của thánh Phêrô và là tác giả cuốn phúc âm thứ hai. Nhưng ý Chúa lại muốn Ba-na-ba và Phao-lô đi giảng cho dân ngoại. Vì thế, một hôm đang khi các ngài làm việc thờ phượng Thiên Chúa và ăn chay, thì Thánh Linh phán bảo, hãy để Ba-na-ba và Phao-lô đi lo việc ta sẽ chỉ. Nhận biết ý Chúa, các ngài xuống tàu đi đảo Cipro với Marco làm phụ tá. Về sau Marco xin trở về Jerusalem, còn hai thánh tông đồ thì tiếp tục qua Pegae đến tỉnh nhỏ Antiochia thuộc xứ Pisidia. Tại đây, lúc đầu các trưởng lão tỏ thiện cảm, họ mời các thánh trình bày đạo lý. Nhờ ơn thánh thần, thánh Phao-lô giảng một bài rất hùng hồn. Kết quả của bài giảng thuyết là nhiều người bản xứ đón nhận tin mừng. Trái lại, nhiều người Do Thái thủ cựu lại thốt ra những lời ngạo mạn phản đối các thánh. Hai thánh tông đồ thản nhiên tuyên bố với họ, đáng lý ra, chúng tôi phải rao truyền lời Chúa cho anh em trước, nhưng vì anh em khước từ và tự cho mình là không xứng đáng được sống vĩnh cửu, thế nên chúng tôi đến với lương dân. Lòng ghen tương đã làm họ mù quáng. Họ xui người bản xứ, mưu ám hại và trục xuất hai thánh Phao-lô và Ba-na-ba ra khỏi xứ. Các ngài giơ chân phủi bụi rồi chạy đi Iconia. Lần lượt, thánh Phao-lô và Ba-na-ba rao giảng ở các nhà nguyện trong xứ và rửa tội cho nhiều người. Cùng với lời giảng dạy, nhờ ơn Chúa, hai thánh nhân đã làm nhiều phép lạ, chữa lành bệnh tật hoặc phục sinh những người đã chết, hầu củng cố đức tin cho anh em tân tòng. Sách Công Vụ đã kể lại một trường hợp làm tiêu biểu. Bây giờ ở Lystra, có một người bại chân từ lúc lọt lòng mẹ. Anh ta cũng đến nghe thánh Phao-lô giảng. Nhìn thấy anh, thánh nhân động lòng trắc ẩn, lớn tiếng bảo anh. Anh hãy đứng dậy, đứng thẳng trên chân anh. Thoát một cái, anh ta đứng dậy, bắt đầu đi lại được. Thấy việc lạ xảy ra, dân chúng reo lên, thần linh đã lấy hình người phàm xuống ở với chúng ta. Họ gọi thánh Barnaba là thần Zeus và thánh Phaolô là thần Hermes. Giữa lúc dân chúng hết lòng triều mến và nghe lời các thánh, thì những người Do Thái từ Antioquia tới. Lòng họ thật đầy nham hiểm. Họ đã dụ dỗ dân ném đá các thánh đến gần chết. Tưởng các ngài đã chết, họ vất xác các ngài ra ngoài thành. Nhờ đó, mấy tín hữu đưa các ngài trốn đi Derbe. Sau một thời gian rao giảng và rửa tội cho nhiều anh em tân tòng, các ngài lại trở về Lystra, Iconia, Antiochia và Pisidia với mục đích lấy lời nói, phép lạ và đời sống gương mẫu khích lệ và củng cố đức tin các giáo hữu. Đồng thời tổ chức bầu các trưởng lão đứng đầu coi sóc tín hữu. Sau đó, vì tại Antiochia có nhiều người từ Judea xuống bắt các tín hữu cắt bì theo luật Mai-sen. Thế là cuộc tranh luận xảy ra giữa họ và hai thánh tông đồ. Nhưng sau cùng, để thống nhất về giáo thuyết, thánh Phaolô và Barnaba nhất định cùng với một số tín hữu chạy đi Jerusalem hỏi ý kiến các tông đồ. Tại đây, một công đồng đầu tiên của giáo hội được tổ chức với sự hiện diện của các tông đồ và các vị trưởng lão. Sau đó, vì bất đồng ý kiến trong vụ chọn Marco làm phụ tá, thánh Phaolô và Barnaba đã rời Antiochia, mỗi người đi truyền giáo mỗi nơi. Thánh Phaolô chọn Cilicia, chạy đi Lycaonia. Còn thánh Barnaba có Marco tháp tùng, xuống tàu đi đảo Cipro. Và từ đây chúng ta không biết rõ về những năm cuối đời của thánh Barnaba, vì tác giả công vụ không nói đến nữa. Tuy nhiên, theo một văn liệu viết vào thế kỷ thứ năm, tựa đề là những hoạt động và cuộc tứ đạo của thánh Barnaba tại Cipro, thì thánh tông đồ là người tứ đạo thứ hai tại đảo này. Chính những người Do Thái từ Syria đến đã âm mưu xúi dân ném đá và xử thiêu thánh tông đồ. Năm 488, đời hoàng đế Zenon, người ta đã tìm được hài cốt thánh nhân tại Salamina thuộc đảo Cipro. Cũng như thánh Phaolô, thánh Barnaba được giáo hội mừng lễ và truy phong tước hiệu là tông đồ. Nhưng thực ra, thánh nhân không thuộc số 12 tông đồ. Ngài chỉ là một trong 72 môn đệ của Chúa Giêsu. Nhưng dầu sao, với đời sống nhiệt thành truyền giáo cũng như cái chết tử đạo, thánh nhân thực xứng đáng được liệt vào số các tông đồ vậy. Barnaba hôm nay, xin Chúa cho chúng con biết noi gương thánh tông đồ, liều mạng vì danh Chúa, thiết tha với sứ vụ loan báo tin mừng, can đảm làm chứng cho đức tin. Chúng con cảm ơn thánh Barnaba đã không quản ngại mạng sống, nhiệt mài gieo hạt giống đức tin, để hôm nay giáo hội lan rộng đến mọi miền xa xăm của thế giới. Amen. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, phát đi mỗi ngày 4 lần. Lần phát thứ nhất vào lúc 6 giờ 30 đến 6 giờ 57 phút sáng giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 31 thước, tức là 9.670 kilo chu kỳ. Lần phát thứ hai vào lúc 8 giờ 30 đến 9 giờ 27 phút sáng giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 19 thước, tức là 15.530 kilo chu kỳ. Lần phát thứ ba vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Và lần phát thứ tư vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 27 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Địa chỉ liên lạc của chúng tôi là Đặng Thế Dũng, P.O. Box 2642, Quezon City, Philippines. Địa chỉ điện thư của chúng tôi là chanlivina@yahoo.com. Và chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30. Đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban ân lành cho quý vị và các bạn.